Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đức Phật có dạy rằng gặp thời gặp Đức Phật, khéo thờ danh mẹ là thần. Đức Phật Thích Ca là mẹ, Đức Phật Như Lặc là cha. Thì có nghĩa là khi chúng ta kính ngưỡng hai Đức Phật hiện tại, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta kính ngưỡng Đức Phật tương lai và Đức Phật Như Lặc, cùng một lúc có nghĩa là chúng ta tôn thành cha mẹ. Vì vậy mà người Việt Nam có câu không lâu cho bằng cung nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tâm. Thật sự ra cái chữ tu là sửa, thì tu nó có hai cách, một là xuất gia, hai là làm tu sĩ. Chứ không có nghĩa là người xuất gia mà người bất hiếu, chỉ có người tại gia mới hiếu được. Cái báo hiếu mà theo cái nghĩa thông thường là chúng ta ở nhà, chúng ta kính thờ cha mẹ, chúng ta phụng dưỡng cha mẹ, cái đó là tự hiếu. Khi nào chúng đại hiếu là như thế nào? Đại hiếu là chúng ta phải làm sao hướng dẫn cho cha cho mẹ đi trên cái con đường thánh thiện, để cho cha mẹ giải thoát khổ đau ở tận tâm hồn, thì cái đó là đại hiếu. Thí dụ như có nhiều khi mình cho cha mẹ cái ăn cái mặc, nhưng mà lời nói hàng ngày, cử động chỉ hàng ngày mình làm cho cha mẹ buồn khổ, thì cái đó cũng chưa phải là hiếu. Bởi vì cái đó mình chỉ mới cho được cái vật chất, mà buồn lại thì tâm hồn cha mẹ đau khổ. Có nhiều khi vì cha mẹ không có nhiều khi hơn thì mình lại buồn, mình nói rằng cha mẹ tiếc mẹ. Nhưng mà quý vị có biết không, cái đó người ta gọi là bình thương mà không có bình thường. Ở dưới tận cái lòng đất thì nó có lồi lõm, cho nên ở mặt đất tận đáy biển thì nó một đàn. Nhưng mà ở trên mặt đất thì sao? Nó bình lặng. Có nghĩa là cái tình thương của cha mẹ thì bình lặng, không tư không kiến. Nhưng mà đối với cái người là con nghèo mà yếu kém hơn, nghèo khổ hơn, bệnh tật hơn, thì cha mẹ thương cái người đó, chăm sóc cái người đó hơn, chứ không phải là thương người nhiều. Cái tình thương của cha mẹ là tình thương. Có mà nói như vậy á, thì quý vị sẽ thấy rằng mình kiểm lại có phải không? Hôm qua nay có mà đến đây chỉ có 2 ngày, tối hôm trưa qua ở đây không được. Thì trong số những Phật tử mà đến đây lễ Phật á, có 2, 3, 4, 5 người mẹ, có những người con bệnh, mà Pháp Hòa thấy chỉ nhìn và im lặng mà thương vô cùng ở tận trong lòng. Vì mình thấy rõ cái tình của người mẹ đối với đứa con. Đứa con nào mà nó bệnh, dù nó quấy rầy, nó la hét, nó đủ trò hết, nhưng mà người mẹ lại chăm sóc chiều chuộng nâng niu nó. Vì sao vậy? Cái nghiệp của nó phải mang, mà cái nợ thì mình phải chăm sóc nó trọn cuộc đời này. Đến khi nào nó hết duyên, nó đi thì thôi, chứ còn mình cũng phải bỏ nó. Có phải vậy? Thành thử ra đừng có nói chi mà nó bệnh, nghĩa là suy khờ cả đời. Chỉ cần cái đứa con nó đau, nó bệnh, nó cảm, nó yếu thôi, là mẹ cha chăm sóc vô cùng. Mà không cần biết đứa con nó lớn trong cái tình, nhưng mà nó về nhà, trong con mắt của mình, đứa con nó vẫn là đứa con. Dù đứa con nó có vợ rồi, có chồng rồi, thậm chí nó có con rồi, nó có cháu rồi, nhưng mà đối với cha mẹ thì người con nó vẫn còn nhỏ. Có bà nói như vậy là có bà biết rằng quý bác, quý cô chú ở đây cảm nhận được. Hôm qua là gần 40 tuổi mà mẹ có món quà đó, trong đầu cứ nghĩ mình giống như là con nhỏ. Mỗi lần gặp một cái thì uống nước chưa, mà nghe mà bởi bệnh á, mà có ai cho nó nói, mà lỡ mà ai mà biết không, mà bệnh cảm rồi là con liên tục nhắc nhớ uống thuốc nghe, nhớ uống sữa nghe, nhớ này nhớ kia đủ thứ. Còn mình mới thấy cái tình của mình, cho nên mình mới thấy nói như vậy thì tất cả ai á mà mình còn nghĩ rằng mẹ cha đi nhiều thương ít, đừng có khỏi cái chuyện này. Đối với cha mẹ và con cái là đồng đều, vì người nào cũng từ cha mẹ sinh. Nhưng mà trong 2 người anh em với nhau thì cái đứa kia nó lại bình thường. Rõ ràng nếu mà quý vị thấy mình cảm, mình bệnh 1 ngày 2 ngày mình đã khó chịu, không chỉ đứa con nó phải mang cái bệnh tật cả đời. Không phải là từng chứng kiến những người mẹ chăm sóc cho đứa con mà bệnh tật thấy thương, cho nên cái đó là cái nghiệp của nó phải gánh cả cuộc đời. Nhưng mà tại sao không ai khác mình ở bên nợ của mình đó? Cho nên mình gặp một đứa con nào bệnh tật, quý vị cũng không buồn vì nó có cái duyên nào, mình phải cứu nghe cùng nó. Cho ngày xưa có 2 người mà người ta nợ với nhau rồi chưa kịp trả, đi xuống Diêm Vương thì nói là kiếp sinh chắc có lẽ là bạn và anh em gì không được. Và cuối cùng cái người kia nói thôi bây giờ con xin làm mẹ. Cái người mà mang nợ á xin làm mẹ của cái người của mình ra ơn cho mình. Để làm gì? Chỉ có mẹ cha mới trả nợ cho mình tận cùng tận tất xúc. Người Mỹ á, thì họ sống đứa con 18 tuổi là họ tìm cách đẩy đi để cho đứa con tự làm. Nhưng mà người ở đâu mình là khác. Đứa con nào mà nó còn ở với mình ngày nào mình mừng ngày nào tận. Nhiều khi nghe nó dọn đi mình còn không chịu, mình nói ở với cha mẹ có cơm ăn, có nhà ở, sao mà ở, là đi ra ngoài ở. Thấy không? Thành tử ra mình mới thấy rằng cái tình thương của cha mẹ vô cùng. Có cha mẹ nào mà ghi sổ con uống mấy bình sữa, xài bao nhiêu ký tả, xài bao nhiêu món đó. Nhưng mà mình á, mà nuôi cha nuôi mẹ thì mình tin là tôi chăm sóc bà tôi hết tháng rồi, hết năm rồi. Cho nên mới có cái câu đó, cha mẹ thương con biển hồ lai lai, con thương cha mẹ tính tháng tính ngày. con vui cha mẹ vui con, biểu hồ đấy. Còn con vui cha mẹ thích ăn thích, mình vui cha năm mình nhớ rõ, tôi vui năm năm. Mà cha mẹ không bao giờ không ai nhớ tôi vui con cho ra, cho nên mẹ là tất cả, mẹ là cho đi không đòi lại. Cho nên á, quý vị mới thấy cái ngày lễ Vu Lan, Vu Lan Bồn này, người Trung Hoa người ta gọi cái ngày mà mình cha mẹ sinh mình ra, cái ngày sinh nhật của mình đó. Quý vị biết cái ngày đó mình gọi là sinh nhật, sinh là mình sinh ra đời, nhận được cái ngày, ngày mình sinh gọi là sinh nhật. Nhưng mà nó có một cái danh từ nữa hay lắm, cái đó gọi là ngày Mẫu Nam. Cái ngày sinh của mình đó, tiếng Hán là Mẫu Nam. Tại sao gọi là Mẫu Nam? Mẫu Nam tức là cái ngày đó là ngày khó khăn của người này. Có người phải đau bụng tới 10 tiếng, có người đau bụng 5 tiếng, 20 tiếng cả ngày. Cho nên sinh một người con ra thì người mẹ sao vất vả vô. Hồi nãy cái câu hát đó, biển cả mênh mông một mình dù sống, mẹ đã bắt đầu với niềm hãnh diện. Tâm hồn của mẹ vui buồn lẫn lộn triền lạ lùng không tạc. Tại sao vui? Vui vì con mình bây giờ đã sởn sơ ra đó, nhưng lại buồn vì kể từ khi con rời bụng mẹ, kể từ giờ phút đó, có nghĩa là ấm lạnh sẽ đi. Khi nào con còn ở trong bụng mẹ thì mà cái sự ấm êm của con á, mẹ thấy khe được. Cho nên mẹ không dám uống lạnh, mẹ không dám ăn quá nóng, mẹ không dám đi mạnh. Đứa con nó phải được bảo vệ một cách tuyệt đối. Cho nên cái chỗ mà đứa con nằm gọi là tử cung. Tử là gì? Tử là đứa con. Cung là cung điện. Tử cung là cung điện của đứa nhỏ. Cho gọi là tử cung. Mà cái ngày mà mẹ sinh mình ra gọi là ngày Mẫu Nam. Ngày đó người mẹ chịu cực. Thấy không? Quý vị đọc trong kinh Báo Hiếu mà. Khi sinh sản hiển nguy chi xiết, sinh đặng rồi tinh huyết dần dần, lý như học tiết tây nghe, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Trong kinh Báo Hiếu mà. Rồi bây giờ người cả nước của cha mẹ, con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đánh cái bùi ngọt thật tốt, phải tắm, phải giặt rửa cho biết rằng dơ giấy mẹ không ngại. Nằm phía ướt con nằm phía răng, sợ cho con ướt áo ướt chân, hoặc khi ghẻ chóc khắp thân, ắt con phải chịu trong phần thật. Ai đã từng làm cha làm mẹ? Ông bà chỉ mới làm thầy thôi. Hồi xưa có những chú tiểu ngủ chung của các bạn, có những chú là mắc cái bệnh tiểu đi, tiểu mà không biết mình tiểu, ngủ chung của mình tối giật mình ở đây trong giường xuống hết trơn tè trong buồn nào. Mình mới làm thầy đó mình thương, cho nên tại sao mình con mình không muốn cỡ nào mình thấy không. Tại sao vậy? Người Việt Nam có câu là máu ai thơm thịt đấy. Máu ai thơm thịt đấy là con của mình hút lên nó nè. Nó không tắm, không rửa, nhiều khi nó ngủ dậy nó chưa kịp đánh răng, mình hút vẫn thấy con. Quả thật cái câu là máu ai thơm thịt đấy. Đệ tử mình hút chỉnh con, không đệ tử người Việt Nam. Rồi có bà mới thấy, mình làm thầy, mình thương đệ tử rồi, khi mà nó xa mình mới thấy mình đứt tình. Từ hồi nào vẫn nhỏ nó sống với mình chăm sóc, mình đầu tư, lớn lên có thể nó đã không còn sống với trong thiền môn. Mặc dù mình biết ở trên cái bình diện đạo lý, mình biết cái đó là gì, nhân duyên thôi. Đứa nào đủ duyên đủ phước thì tiếp tục con đường này, hết duyên hết phước thì theo đời. Biết vậy nhưng nghĩ chung ta vẫn là con người, cũng có thương cũng có tình cũng có cảm. Vì vậy mà quý vị biết cái người tu ta không phải biến mình thành sỏi đá để rồi chơi chơi trước mọi sự vật, mà chúng ta biết cả. Đức Phật nói dạy cái cách sống cao đẹp để mình có thể làm đẹp bản thân mình và hướng dẫn các con các cháu mình ở trên con đường Phật, thì chúng ta phải sống theo ba điều, đó là chân, thiện, mỹ. Thiện là gì? Thiện là đẹp. Mỹ là đẹp. Thí dụ hôm nay nè, mình tổ chức một buổi lễ này, đó quý vị thấy không? Trang trí vậy nè, đẹp không? Đẹp, mà cái trang trí mà đẹp thương vị. Thiện là sao? Thiện là lành, là tốt, là khéo. Chân là bày tỏ tấm lòng mình cả một cái tấm lòng. Cho nên mà biết được từ sư cô trụ trì xuống cho đến quý Phật tử và đến tất cả những Phật tử đến dự lễ ngày hôm nay đều thể hiện cái tấm lòng chân thật. Mình không chân, mình không tổ từ xa đến đây. Cho cái chân, cái thiện, cái vị đó gói ghém trong cả cuộc sống hàng ngày. Và Đức Phật dạy trong kinh có bốn cái phương pháp để làm cho chúng ta đẹp, đẹp chân, đẹp thiện. Trong chân nó có thiện, có mỹ. Tại vì nếu mà không thiện mỹ thì chưa phải là chân. Trong mỹ nó cũng phải có gì? Có chân, có thiện. Trong thiện nó có mỹ, có chân. Tại sao mà? Bởi vì Pháp Hòa đã ví dụ mình nâng một nén hương lên cúng Phật, cầm cái cây hương nó cầm là đẹp mỹ, nhưng mà trong cái nén hương đó nó chứa cái sự chân thành của ta dâng lên Phật. Cho nên chúng ta mới có câu là nguyện đem lòng thành kính gợi theo đám mây hương. Có phải không? Nếu mà mình không có thành kính bằng cả tấm lòng thì làm sao mình dâng nén hương? Cho nên trong nén hương mình dâng cho Phật nó có chân, có thiện, có mỹ. Cho nên cái pháp đầu tiên Phật dạy là sống chân thật. Chân thật từ lời nói, chân thật từ là cách nghĩ, chân thật từ hành động. Trong gia đình Phật tử ở Phật giáo Việt Nam ta có một cái đoàn thể tên là gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử này đã có mặt ở đất nước Việt Nam hơn 60 năm. Ngày xưa là do bác sĩ Âm Minh Lê Đình Thám tổ chức ra một đoàn thanh niên, và đầu tiên chưa gọi là gia đình Phật tử, chỉ gọi là đoàn Phật tử gì thôi. Nhưng mà sau Phật tử thì nó trở thành là một cái đoàn thể đặt là gia đình Phật tử. Và bây giờ quý vị thấy các em mặc đồng phục quần xanh, xanh sẫm đó, rồi áo sơ mi màu lam, rồi các em có những cái cấp bậc nó tiên lên một cái gắn hồi nhỏ có hoạt của gia đình Phật tử. Thì các em trong gia đình Phật tử đó thì có những cái điều luật đó. Thì các em mà ngành thiếu đó mà đọc cái câu là Phật tử quy y Phật pháp tăng và giữ giới là phát nguyện. Phật tử mở rộng lòng luôn tôn trọng sự sống. Phật tử trao dồi trí tuệ tôn trọng sự thật. Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo. Có năm cái điều luật mà ngành thiếu phải phát nguyện. Thì hôm nay Đức Phật cũng dạy chúng ta sống với cái chân, sống với cái thật. Là thật là gì? Thật này là nước lạnh. Không có nước nào mà qua nước lạnh hết á. Quý vị có uống coca, uống cà phê, uống trà, uống bất cứ nước nào, nhưng mà rồi cái chai nước mà nó ngon lành, mặc dù nó lạnh nhất à, nhưng mà nó là cái chai nước chúng ta cần nhất trong cuộc sống. Là cũng như thế, chúng ta phổ biến vào cái gì làm, chúng ta có ăn bún, ăn mì, ăn gì ăn cũng ngon. Cơm nó lạc lắm, nhưng mà nồi cơm đó là cái nồi cơm chính. Cho có nhiều vị á, mà sống trong gia đình á, hạt gạo lúc nào cũng phải đầy, nhà lúc nào cũng phải nồi cơm, tại vì nhiều khi có khách, hoặc là về đói lúc nào cũng có miếng cơm. Cũng như thế, mình sống trong đời, cái chân từ lời nói, cái chân từ việc làm, cái chân từ ý nghĩ, đạo Phật là chân thật. Có một cái em bé đó, không phải nhớ câu chuyện này ở Đức. Thì câu chuyện được kể là cái hồi mà ở Đức đó, người ta nghèo đói, có bụt nhạo, có nạn đói. Thì có cái ông nhà giàu đó, ông làm bánh mì, ông để một rổ bánh mì và cho các em nhỏ nó tới nó lấy. Thì quý vị biết bánh mì mà người ta làm ra thì nhiều khi có ổ lớn mà nó xe xích chút vậy đó. Thì em đem một rổ bánh mì ra thì con nước nó nhào tới nó chung, và đa phần là đứa nào cũng dành một cái rổ bánh mì lớn nhất. Thì cuối cùng có cái đứa nhỏ đó, nó nhường cho người khác, nó chen cũng được, thì nó đứng ở bên ngoài và nó đến và nó hưởng lực cái ổ bánh mì nhỏ nhất. Ông chủ đứng ngoài này, ngày hôm sau cái rổ bánh mì cái gì cũng được mang ra. Thì cũng như thế, nó cũng lại là cái đứa nhận cái ổ bánh mì nhỏ nhất mà sao cùng nhất. Hôm thứ ba cũng y như vậy, khi mà nó cắn một ổ bánh mì nhỏ của nó, nó phát hiện ra trong ổ bánh mì nó có 6 đồng tiền. Nó mang 6 đồng đó, nó tới nó đưa cho ông chủ. Nó nói thưa ông, chắc có lẽ cái ổ bánh mì này nó lộn của ông. Con ăn, con cắn vô bánh mì mà có 6 đồng, giờ con mang con nào? Ông mới nói là không, ông cho cháu. Ông nói dạ không, tại vì ông chỉ ông cho bánh mì chúng tôi có tiền. Thì ông mới nói ngày hôm qua giờ đó, ông đứng bên ngoài ông quan sát và ông thấy được cái tấm lòng chân thật của con. Và ngày hôm nay cái chân thật nó hiện bày bằng cách là con cắn vào bánh mì, mà trong ổ bánh mì này nó có tiền mà con không tham. Cái lòng không tham của con nó đáng được hưởng 6 đồng tiền. Câu chuyện rất hay, đó là thật là chân. Quý vị nhớ có quà kể, quý vị nghe câu chuyện Khổng Tử. Mà nhan hồi mà cái thời đói, cái thời nạn đói, Khổng Tử nhan hồi cùng các vị khác đi sang các nước khác, mà đi trên đường người ta tặng cho một con gà. Đức Khổng Tử mới bảo là đi nấu cơm thổi lên ăn. Rồi tới hồi mà Khổng Tử ngồi trên kinh phòng đọc sách, ngó xuống thấy nhan hồi dở nồi cơm và lượm mấy hạt cơm ở trong đó ra ăn. Khổng Tử thất vọng. Khổng Tử không ngờ đệ tử mình có một người là không có lễ độ, ăn cơm trước mình. Khi mà nồi cơm được mang ra, Khổng Tử muốn thử lòng học trò. Đức Khổng Tử mới nói rằng: ta luôn luôn ban ơn cha mẹ của ta. Vì vậy mà hôm nay dù gặp nạn đói, nhưng mà may mắn thay chúng ta có chén cơm này. Ta xin phép các đệ tử cho ta được cúng cha mẹ ta trước. Nhan hồi nói dạ thưa thầy, con xin phép thầy hôm nay thầy được cúng. Hỏi tại sao? Nói tại vì hồi nãy khi xới cơm, lỡ tay một vài hạt cơm nó rớt ra ngoài và nó dính bụi. Và con nghĩ rằng gặp thời đói khổ, bỏ hạt nào uổng hạt mấy. Vì vậy con đã xin phép thầy cũng lượm những hạt cơm dơ đó con phủi bụi và con đã ăn. Và con nghĩ rằng một khi con đã ăn trước, có nghĩa là thiếu lễ độ, cho nên con xin phép thầy được. Lúc đó Khổng Tử vỡ, lúc đó Đức Khổng Tử mới vỡ ra mấy điều. Thứ nhất là mình chỉ đứng ở xa, mình thấy cái người đệ tử cầm cơm ăn, mình đã đánh tâm nghi. Nhưng mà cái lòng nó quá chân, quá thật. Chân thật ở cái chỗ là dám nói ân rằng á: dạ thưa thầy, con đã xin phép thầy, con mạn phép thầy, con đã khổ, con ăn cơm. Nhưng mà hạt cơm con ăn không phải là từ trong hồn, mà rớt từ ở bên ngoài. Khổng Tử chỉ nhìn mà định đoán đứa học trò này không có tiền ngoan, không có lệ ăn cơm trước mình. Mà cái chân của nhan hồi là dám nói sự thật: con xin phép thầy, nãy con đã lừa. Cái chân là không dám phí, cái chân là nói thật, con đã ăn trước. Và Khổng Tử tự trách mình, may là nhan hồi nói ra, nếu không thì Khổng Tử này là mang một cái tội hồ đồ, hồ đồ là đứng xa mà đụng đó. Cho nên quý vị thấy Đức Phật dạy chúng ta có 10 cái pháp để diễn lộ cái chánh, bằng cái cách là chúng ta tu thân thì giữ 3 điều: không sát sanh, không trộm cướp, không tà. Ở nơi miệng chúng ta giữ chân có 4 điều: không nói dối là chuyện có nói không, chuyện không nói có, không thêm chợt, tức là đặt điều đặt chuyện thêm thắt, tới đầu này học đầu kia, tới đầu kia học đầu nọ. Điều thứ ba ở nơi miệng là không ác ngôn, tức là chửi rủa mắng xả. Điều thứ tư là không dùng những lời ngọt ngon khi dụ dỗ người khác. Cái chân ở cái miệng có bốn điều. Điều thứ năm và điều thứ ba, chân ở cái ý là ba điều. Bớt cái gì? Bớt cái tham, bớt cái sân, bớt cái si. Tham sân si mười điều. Cho nên vì vậy mà mỗi lần mình tụng kinh á, mình khai chung mỏ mười chiếc mỏ. Mười chiếc mỏ là tượng trưng cho thân, miệng, ý, giữ điều thật. Cho nên mình cảm hóa được cái, mình hiểu lộ được cái chân và cách của chúng ta sẽ. Mà quý vị thấy trên đời cái thật biết nào nó hay và nó đẹp ở cái gì. Cái điều thứ hai mà Phật dạy chúng ta là gì? Để chúng ta có một cái thiện á, ở nơi lòng á, là chúng ta phải tự hóa. Hồi nãy Pháp Hòa nói chân thật nghe. Bây giờ điều thứ hai Phật dạy là tự hóa. Tự là gì? Là tự mình. Hóa là gì? Cảm hóa, giáo hóa cái tâm mình. Tự hóa, tự giáo hóa cái tâm. Bây giờ mình có học bao nhiêu ngàn quyển kinh, quyển sách mà chúng ta không tự giáo hóa cái tâm của mình á, thì không bao giờ tâm mình nó thay đổi. Thí dụ nghe, mình khởi tâm tham, mình không giáo hóa cái tâm tham, cái này tham nó nên làm. Hay là mình nổi cái tâm gọi là gánh tị, mình phải tự mình cảm hóa cái tâm ganh tị. Tại sao mình ganh tị? Cho nên Đức Phật nói cái đẹp của cái người tu là gì? Là mình tự cảm hóa, tự giáo hóa được cái tâm. Tại sao vậy? Nếu mình không tự giáo hóa cái tâm mình á, thì sao? Cái tư tưởng xấu nó cứ khởi lên ngoài. Nói vậy thôi, tu thì tu chứ tham sân si mạng nghi cố kỵ đầy ắp ở trong tâm. Mình đi chùa mặc dù mình có chuỗi rồi nha, mình có xong chuỗi rồi, mà mình thấy thầy trụ trì hay một sư cô nào đến tặng cho bạn mình xong chuỗi mà không tặng mình, hỏi tự mình hỏi mình có buồn. Thật sự là cái đó thật sự không có tội lỗi gì, chính là đúng lúc như vậy mình tự mình cảm. Mình còn cái đâu? Tật có rồi mà cũng chết được. Đâu là cái tật gì nữa? Cho mình sau đi để chi biết không? Để lấy len, để cảm thấy là mình special, được thầy kia chiếu cố. Thật ra tất cả những cái đó nếu có cởi, không ai bắt tội mình hết. Nhưng mà cái đó là tự mình phải thấy mình còn cái tâm mê cái tiếng, cái tâm dở. Có rồi, bây giờ người kia chưa có là được, không có sao đâu. Nhưng mà thật ra những cái lúc đó mình chuyển lại tâm, tu là ngay cái giờ. Cho nên có ngồi thiền hay không có quan trọng. Có thiền được cái lúc đó, có thấy rõ tâm mình ngay lúc đó thì là thiền. Cho nên cái tội lỗi không ai ban ai phạt, tự mình nhận xong chuỗi để mình tự xưng là tôi có phước quá, được thầy cái cô gì đó tặng cho xong chuỗi. Nhưng mà cái phước là mình khởi chút tham rồi, rồi mới nói thầy thương người kia hơn, con đệ tử ghẻ thì người kia đệ tử buồn. Cái người kia mới cho mình xong chuỗi, cái lúc đó mình kêu mà mình có phước. Nhưng mà thật sự trước khi phước là cái gì nó sanh, cái tội nó sanh. Cho nên tội với phước là không ai ban ai phạt. Tội là chỗ nào? Tội là gì? Tội là tổn giảm, phước là tăng tích. Mình không có nhưng mình thấy người khác có, mình khởi lòng tùy thị, phước nó sanh. Mình không có mà mình phải gánh chút để được xong chuỗi, để xưng là phước, mà thiệt sự trong đó có lòng dục vọng. Cho nên tội phước không ai ban ai phạt, mà tự mình tổn giảm tăng tích. Tổn giảm là tội và tăng đến. Cho nên Đức Phật dạy có bốn pháp ở trong kinh điển. Thứ nhất là chân thật, thứ hai là tự hóa. Bây giờ mình tự hóa bằng cách nào? trong kinh Phật dạy lấy niệm và tuệ. Niệm làm sao? Khi nó khởi lên cái đó, nhớ nó liền, niệm nó liền, hay dùng niệm Phật. Bây giờ mình niệm nó, niệm là gì? Niệm là tưởng nhớ nó. Đây là tập niệm gần lấy cái tuệ ra chỉ nó liền. Phật dạy trong kinh là tùy hỷ công đức, mình không làm người khác làm được, phải tùy hỷ, phải chia sẻ. Đa phần mình muốn cái gì cũng của mình, cái gì cũng phải của mình, mà hễ mà ai chia sẻ một chút là mình không thể, nó khổ đau. Cho nên mình tu hoài mà tại sao mình không tiến, là bởi vì cái nghi ti đó nó còn ở trong mình. Cho nên mình trị được cái thô nè, và cái tế mình chịu nổi. Cái thô là ai chửi mình, chỉ mình như chi mình cần chửi mình phải chửi nổi, chỉ cứ chửi tôi dẫn được mình. Nhưng mà trong lòng của mình thật khởi cái gì mình được. Cho nên cái thô mình trị được, cái tế mình trị được. Cho nên Ngạ Nam cũng nói là thi chánh thẩm trường vi tế hoặc. Thi chánh là gì? Chữ thi là hy vọng, chữ chánh là viên mãn, là rốt ráo, là tận cùng. Thẩm trừ là trừ cho tận cái vi tế hoặc là cái lỗi lầm, cái lỗi lầm của chúng mình với người kia đi chùa cùng lúc. Mình dẫn người kia vô chùa mà người kia trước có biết đâu, do tôi dẫn vô đó à. Vậy mà bây giờ người kia thọ cái thập thiện, thọ cái tại gia Bồ Tát, và thậm chí ăn chay chùa rồi cũng chưa được cái bất hạnh. Trời ơi, cái chị đó hồi xưa không giờ tôi biết gì mà không có tôi không biết gì. Cho nên những cái tâm đó nó phải lên thì mình phải tự khai phá. Mà khi mình tự phá được thiện đó, con thiện là tốt, thiện là lành, thiện là còn khéo, không có thủ được. Cho nên phải thiện. Cái thứ ba mà Phật dạy là hồi nãy là chân, là ngăn chân, là chân thành. Thiện là gì? Thiện là phải tự hóa. Bây giờ tới cái Mỹ, Mỹ có hai cách. Một ấy, là phải kham nhẫn. Kham là chịu, chịu đựng và kham nhẫn. Cho nên cái chữ nhẫn, mình hiểu nhẫn là sao? Nhẫn không có nghĩa là dồn nén, coi như là phải là khổ sở không. Chữ nhẫn nghĩa là chịu đựng, chịu đựng bằng đâu. Kính thưa đại chúng, là ở trong cuộc sống này, bất cứ một đợt cuộc sống nào chúng ta chọn, chúng ta cũng phải đều kham nhẫn. Thưa bà, ví dụ bây giờ một vị đi xuất gia, quý vị nhìn người xuất gia cạo bỏ tóc, mặc áo đơn sơ, chỉ có cuộc sống đạm bạc. Nhưng mà nếu không có tu kham nhẫn thì cũng không thể nào chịu đựng được. Tu mà khổ, tại sao? Mình muốn hành đạo, người ta đâu phải để cho mình hành đạo yên không? Có phải không? Phật tử mà tới chùa, chùa mà bê bối lập sập thì không được. Cũng nói thầy vô giờ chùa bê bối dơ quá, mà chùa mà khang trang mà rộng rãi mình vốn chịu, cái chùa đó bây giờ giàu lắm. Thôi đừng cúng, giàu lắm. Cho nên mình mới thấy cái tâm của mình không làm sao mà chơi với người tu cũng chày như chất chảy với mình. Cho nên nó mình sống ở đời nó cũng khó. Ông xã của mình còn mới quen vậy tôi, mình mới chịu. Cho bây giờ mà ông khó chịu mình sợ tôi biết ông đẹp cũng có chịu, phải không? Nhưng mà mình muốn cái tâm nó vô thượng. Phật dạy nè, thân của mình là bất tịnh, cái tâm của mình là vô thường, cái pháp sự vật trên đời này là nó vô ngã. Cho nên cái tâm con người nó không có ở đâu. Rồi chưa nói là do cái cơ thể nó thay đổi theo tuổi tác thì nó có những cái tính tình nó thay đổi, nam cũng như nữ. Vì vậy mà bây giờ mình gặp người chồng khó thì mình cũng phải kham nhẫn. Không, không lẽ bây giờ cứ bỏ chút rồi bỏ giải quyết sao, bỏ thanh toán sao, thanh toán sao cho nổi. Thì ông bà mới nói, ông bà biết, ông bà thông cảm, có nhiều cô muốn chia sẻ. Mình muốn tu lắm, mình muốn nghe kinh lắm, muốn học Phật, nhưng mà ông xã với chị. Thì thôi bây giờ ông bà chỉ quý vị cái cách khăn. Có nhiều vị mới kê mới nói rằng, mỗi một lần mà đang ở trong nhà mà nấu cơm mà nghe pháp, mà nghe ông là lục lục ông cấm cửa xe, mà ông là tới cửa rồi tắt liền trong giấc này. Ông mà bước vào tới nhà mà ông nghe cái tiếng văn mà lại nhảy, ông nói nghe qua cái ba lá, ông không thích. Có nhiều khi ông tắt cái máy, có nhiều khi ông bắn từ một cặp. Quý vị đừng có khởi tập sân tập giận. Đó là cái quan niệm của ông. Mà nếu mà khởi tập sân giận rồi thì quan niệm nó chậm chậm. Đời trước cho mình che lấp cái hiểu biết của người khác, cho nên đời này mình phải bị người khác che lấp. Mà người đó không ai hơn hết là phải là cái người mà mình là sát với cái mình, nó đủ làm khổ mình. Cho nên trả nợ phải có lời, phải không? Thành thử nếu mà là anh em bà bạn mà ngăn cản mình là chưa đủ là mình khổ, chỉ có người sát bên mình mới đủ khả năng làm mình khổ. Cho nên mỗi một lần như vậy thì khởi cái tâm lên cầu cho người bạn đời của con, ông xã của con, chồng của con, cứu tâm của con. Cứ một lần họ hành khổ tình thì mình khởi cái tâm lên, lấy cái thiện, lấy cái cam nhận Phật cảm hóa cái bất thiện của mình. Cái đó mới là cho nên dù như một người mà ta bắn mình, đừng có khởi cái tâm giận dữ với người, tại vì giận dữ với người dù mình không nói ra nhưng mà trong lòng mình đã khởi trở thành quan niệm. Chúng ta gọi là nội chết. Bây giờ mình không kết ra bên ngoài bằng cách là chửi lại, nhưng mà tức giận ở bên trong thì mình kết với cái người đó là nội chết. Và cái nội chết nó nguy hiểm hơn là ngoại chết. Cho nên muốn giải trừ được cái quan niệm của mình thì phải giải cho mình. Bây giờ giải nội chết là phải chịu đựng với cái nào. Không có ai làm khổ mình cho bằng cái người thân người của mình. Người ngoài không có đủ khả năng. Cho nên Đức Phật cũng nói giáo pháp của Phật không ai có thể phá hoại được, chỉ trừ những người trong nhà. Chính đệ tử Phật là người phá hoại giáo pháp. Ví dụ Phật dạy mình sống trong hòa hợp mà mình cứ đi yêu sống nha, thì làm sao mà còn có ai bên ngoài có biết chuyện gì đâu, sống nói xấu. Từ trong nhà mình nói ra, nội bộ mình đưa ra, thành thử ra nó loạn ở trong đạo pháp. Cho nên Đức Phật sư tử trùng thực sư tử nhiều. Chỉ có những con vi trùng, con sâu bọ trong bộ lông của con sư tử nó mới có khả năng nó làm chết con sư tử. Ai dám tới gần sư tử? Không có ai dám tới gần sư tử. Chỉ con sâu, con bọ nó nằm ở trong bộ lông của sư tử nó mới đụng phép và giết được con sư tử. Cho nên mình phải có cái pháp tham nhẫn đối với chồng, đối với con, đối với những người mình chưa tu luôn. Không, mình khô. Mà càng tu càng giữ cái mình phán trong câu hồi tôi chưa tu đó. Có một cái người đã than với một cái đạo hữu, nó hồi mà con chưa tu á, không ai dám chửi con hết. Bây giờ từ khi mà con đi chùa con tu rồi nó chửi con quá trời. Thì cái vị đó mới nói phải rồi, hồi con tu con giữ muốn chết, ai dám chửi lại. Bây giờ họ biết con tu con hiền lành, họ chửi. Họ chửi lên cho một cái pháp khác. Cho nên nếu mà người kia không mắng mình, nhưng mà người nào hay có cái tập hay mắng người khác đừng lợi dụng. Mà mình mắng over đó, tôi cũng biết kinh nghiệm cho mình. Cho nên sống trong đời đó, mình có thành khổ ai đó. Mình thành khổ người khác á, có nhiều khi mình vô tình mình gieo cái nghiệp lại cho chúng mình. Còn người nào mà lỡ có bị á, thì cứ nhớ đó là cái pháp để mình phải khăn. Cho nên nếu Phật mới dạy, mà khi mình kham nhận được rồi, từ ở trong lòng mình, cái nét mặt của mình không còn cái hiện cái nét đẹp. Cái người mà không có kham nhận mà hay giận là cái nét mặt của mình dễ thương và buồn. Mà nói theo ngoài đời là không có mùa xuân. Người đời mà gặp cái người nào mà nhìn nét không có một chút xuân gì hết trơn, trời gặp chị không có mùa xuân, gặp anh nọ không có mùa xuân. Cho nên đó mình phải tu làm sao mà quý vị phải thấy rằng bất cứ cái gì chúng ta chọn đều phải có cái giá để trả. Đời thì chúng ta phải có con đường đời, và khi đường đời chúng ta đi thì phải gặp người. Trong đường đạo cũng không có bao giờ mà tên thang hay cái nghiệp, nó cũng có những cái Tại sao vậy? Quý vị cứ để ý, từ ở trong chân núi mà lên tới đỉnh núi để mà tìm châu bảo thì đâu phải là chuyện đơn giản, phải không? Ở bên Trung Hoa đó, ở Bắc Kinh đó, nó có cái vạn lý trường thành. Vạn lý trường thành nó dài cả bao nhiêu trăm dặm, ví dụ dài lắm. Trường vạn lý mà trường thành là thành quá ít, có người nào mà đi hết cả cái trường thành đó, đó đi chỉ vài chỗ thì nó có một cái điểm cao nhất. Thì ở trên đó ta để bốn cái chữ hán, ta để cái câu như thế này: bất đáo hoàn thành, à xin lỗi, bất đáo trường thành phi hảo hán. Người nào mà chưa đến trường thành không phải là người hảo hán. Cho nên ai mà ráng mà đến người trên đó là thiệt gọi là hảo hán. Hảo hán là hảo hớn, là thùng. Người nào chưa đến trường thành cũng như thế, mình tham nhẫn chưa đủ thì chưa phải là. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh này, các thầy tùy theo, có 8 cái binh khí. Quý vị biết vũ khí của người nữ là gì không? Nước mắt. Vũ khí của con nít là gì? Tiếng hét. Con nít mà hét lên là nó đi lên này, mình chém nó ra trong khác này. Cho nên nó mà không thích chỗ nào rồi á, nó khóc không chưa đủ, nó khóc mình nhổ nó được, mà nó hét một cái cho mình thấy kỳ, mình chém nó đi. Cho nên Phật dạy cái vũ khí của đứa con nít là tiếng hét. Vũ khí của ông vua là mệnh lệnh. Vũ khí của người nữ là nước mắt. Vũ khí của người tu là gì? Là nhẫn nhục. Cho nên người tu mà không có nhẫn nhục thì hư hỏng cả cuộc đời. Cho nên tại sao mình tu mình phải đắp y nè? Tại sao quý vị phải đi chùa mặc áo tràng? Áo tràng là tượng trưng cho áo nhẫn nhục, áo nhu hòa. Cái y quý thầy đắp là y nhẫn nhục. Cho nên tại sao phải đắp cái màu này? Cái màu vàng nước nước này là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho đất. Mà đất, cho nên đất mới dày, đất mới rộng, đất mới sâu. Chỉ có đất mới chứa được tất cả các thứ. Dù nước dơ, nước sạch, dù người ta khạc, người ta nhổ, người ta làm gì thì đất vẫn như vậy. Mà người nào muốn xây dựng bất cứ cái gì cũng phải xây từ đất. Cho nên nhẫn nhục là gì? Là thành công. Nhẫn nhục là cái foundation. Nhẫn nhục là cái mà cái nền móng để xây dựng tất cả những sự tu học của chúng ta. Quý vị biết không, một vị thầy mà xây dựng một ngôi chùa phải dễ, phải kham lượng lớn. Tại vì sao? Không phải chỉ có tiền mà xây dựng không? Chưa được. Cho nên thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói à, mình không có tiền mình xây chùa, cái đó mình mới xây được cái gì biết không? Mới xây được cái cơ sở vật chất thôi, chứ chưa xây được lòng người. Cho nên mình muốn xây chùa nó phải hội đủ hai điều kiện: một là phải lòng người, hai cái chuyện tài chánh. Lòng người mà có, tài chánh mà sẵn. Lòng người mà không có với mình rồi á, thì ai ủng hộ mình đâu sẵn. Đó, cho nên muốn xây chùa trước hết phải có lòng, phải có khăn. Vô hợp xây chùa, chùa là cái gì? Thanh tịnh địa, viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Ta đừng nghĩ tới chùa đâu nha. Chùa là cái nơi mà để xa lìa cái xấu, gần gũi cái ác. Xa lìa cái gì? Xa lìa cái xấu, gần gũi trách nhiệm. Vậy mà mình đi vô trong đó mình gây từ đầu mũi cho tới cuối mũi thì công đức ở đâu mà họp xong học viện đem công đức này. Buổi họp nào cũng ngay quá trời qua đất cũng viện xong cái đúng vậy chấp tay họp đó mà hồi luôn. Cho nên mà họp xong rồi đó, ai vừa tụng cái bài mà nguyện đem công đức này là nên tụng cái bài chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chứ còn mình gây ngổ xong một công đức ở đâu trong cái buổi họp đó mà gọi đứng dậy chắp tay nguyện đến công đức này. Cho nên là tham nhận tự hóa chân thật, mà người tham nhận tự chỉ cái nét. Rồi cái điều thứ tư là gì? Xả bỏ. Nhẫn chịu đựng nhưng không có nghĩa là chấp chưa. Nhẫn chịu đựng mà phải xả. Cho nên người Mỹ nó nói câu hay lắm: forgive, forget.
Mình forget là mình tha rồi, mình phải quên chúng mình mới forget. Người không forget rất là khó để forget. Mà người đã forget được thì nhớ phải forget. À, cho nên á, xả bỏ là gì? Xả bỏ là dứt trừ. Là phải dứt trừ cái gì? Dứt trừ cái lòng ích kỷ, cái tâm bỏng sẻn, cái tâm gọi là nghi kỵ, ganh tị thì mới có thể tu. Cho nên tại sao mỗi lần chúng ta chắp tay này, chúng ta lễ Phật á, chúng ta chắp tay xong chúng ta đưa lên trán, chúng ta thả. Khi mà lễ Phật là hai bàn tay đưa xuống, lúc xuống lúc mình đưa lên rồi đó nhau, mình cầu cái quả vô thượng bồ đề đưa lên đây. Nhưng mà đưa lên đây rồi là đưa bàn tay xuống, tại vì xả bỏ rồi xuống tới là xuống sát tới đất rồi nữa, tức là gì nữa, không còn cái ngã nữa, không còn tự cao tự đất nữa. Cho nên đưa cả con người mình bỏ xuống đất. Mà khi mà bỏ xuống đất rồi á, lúc đó phải mở lòng. Cho nên xà tay nè, quý vị để ý cách lại coi. Đây là nhiếp tâm, đây là nhiếp tâm nghe. Nhiếp tâm, nhiếp tâm là làm gì nữa? Cầu vô thượng, cầu cái quả vô thượng. Mà muốn đưa mình tới cái quả vô thượng là phải gì? Phải xả. Cho nên khi đưa xuống là một người. Cho nên trong nhà Phật cái lễ là tại sao lễ mà phải sát xuống đất? Không sát xuống đất nghĩa là cái ngã chưa xả. Cho nên phải ngũ thể phải sát đất. Sát đất rồi tức là mình buông bỏ cái ta đó. Cái ngã là cái ta. Mà bỏ xuống được rồi á, xòe tay ra, mở tay ra. Mở tay ra là tượng trưng cho mở lòng để học hỏi. The more you open, the more you receive. The more you close, the more you want nothing. Mình càng đóng cửa thì ai dám tới với mình mở lòng người ta mới tới với mình, phải không? Cho nên á, muốn tu mà không xả thì chưa thể là. Cho nên trong nhà Phật mới dạy cái cách chúng ta lại là phải xả. Có một vị đó ỷ mình tụng kinh nhiều, cho nên đến lại lục tổ mà lại đầu không xác đất. Lục tổ mới đây lại mà không xác đất, ông mới cấm lạnh. Ông nói tôi tụng nhiều bộ kinh, tụng kinh có mấy ngàn bộ. Tổ mới nói tụng kinh mà không khéo bị kinh độ. Đáng lấy mình tụng kinh để kinh độ cho mình, kinh giúp cho mình chuyển hóa, nhưng mà rốt cuộc mình tu sao bị kinh độ. Mình thấy không? Mình phải độ, mình phải độ bộ kinh đó, làm cho làm sao bộ kinh đó cảm rốt cuộc á, mình tu mình càng cao thì cái ngã mình càng. Cho nên Pháp Hòa hay ví dụ với đại chúng là mình phải càng cái máy bay nó càng bay cao á thì mình thấy nó càng nhỏ, phải không? Càng bay cao thì cái tiếng kêu của máy bay nó càng nhỏ nghe, có phải không? Mình cũng thế, tu càng lâu tu càng cao thì cái ngã mình nó nhỏ như chiếc máy bay cao mà bớt nổ. Mình tu càng mình nổ càng hơn. Tôi là tụng bao nhiêu kinh, niệm bao nhiêu Phật. Thật ra mình nói để khuyến khích mà không sai. Nhưng mà nếu mình nói từ cái tâm á mà để mình khoe là sai. Cho nên nó tội với phước á, nó cũng phải từ cái nguồn tâm. Có nhiều khi mình nói á, mình nói tôi phải nói để cho nó hiểu, nhưng mà nói bằng cái tâm gì? Nói bằng tâm là muốn xây dựng người khác thì cái phước của tâm. Còn nói mà để mạ lị người khác, nói để mà làm cho người khác xấu hổ, làm cho cái con người nó ảnh diện lên trước mặt quần chúng, nó sai rồi. Tội không có, phước không có mà tội sao? Thành thử ra Đức Phật dạy, người muốn sống mà có chân, có thiện, có bỉ thì hành đúng pháp. Mà ở mặt chân thì phải chân thật, ở mặt thiện thì phải tự hóa, ở mặt mỹ thì phải kham nhẫn và xả. Quý vị để ý cái người mà xả bỏ, cái nét mặt họ nó nhẹ nhàng. Người mà không xả bỏ thấy nó nặng nề. Cho nên khi mình ngồi thiền, quý vị ngồi tịnh đó, cái cách ngồi là như thế này. Quý vị ngồi trên ghế cũng được, quý vị ngồi xếp bằng cũng được. Cái quan trọng là quý vị không buông bỏ. Cho nên khi mà ngồi á, giữ lưng cho thẳng, hai chân khép lại rồi á, tay của mình để trên lòng bàn chân mình, thả lỏng hai vai. Hai vai mình buông thả ra, đừng có gồng, thả lỏng hai vai.
mình có thể nhắm mắt lại và bắt đầu mình chú tâm tới hơi thở của mình. Thở vào biết mình thở vào, thở ra biết mình thở ra, và tâm của mình nó bắt đầu nó buông hết tất cả những lo âu, những buồn phiền gì, bây giờ chỉ chú ý vào hơi thở. Thở vô a di, thở ra đà phật, a di đà phật. Quý vị ngồi năm phút, quý vị thấy quý vị khỏe hơn, ngồi 10 phút khỏe. Tại vì giờ phút đó là giờ phút chúng ta tu thôi mà. Cho quý vị đi thiền hành là như vậy, bước một bước chân xả, bước một bước chân xả, chúng ta xả những cái phiền, những cái buồn. Cho nên quý vị có thấy Đức Phật Di Lặc ngày lúc nào cũng cười, mà cái bụng của ngài thì nó to. Tại sao bụng to? Bụng to là ngài chứa, nhưng mà cái chứa của ngài nó khác với mình. Mình chứa toàn là phiền não cho nên nó hy sinh được. Còn ngài là ngài chứa mà chứa cái pháp an vui cho nên hiện trên nét. Cái người cũng chứa mà chứa cái an vui thì nó hiện trên nét mặt. Còn mình cũng chứa mà chứa cái buồn phiền thì sao? Nó cũng hiện lên đây mà hiện cái phiền, cái buồn, cái nặng nề. Cho nên người muốn nhìn nhẹ nhàng là tâm hồn phải xả. Xả cái gì? Hồi tối gặp nhau, hồi bữa nay mấy triệu, hồi tối sổ chưa? Chưa sổ, vậy thì bữa nay lên mấy triệu. Cho nên cái người nào có cái máu gì á là gặp nhau bàn chuyện đó. Người thích nấu ăn gặp nhau nói toàn chuyện nấu ăn, phải không? Người làm ăn thì tính chuyện làm ăn. Vậy thì người Phật tử gặp nhau nói gì? Nói đạo lý, nói Phật pháp, có phải không? Cho nên á, người ta ở cái dạng nào thì người ta gặp nhau ta bàn cái đó. Còn mình người Phật tử gặp nhau nói đạo lý. Người Phật tử mà có chùa trong lòng rồi, quý vị biết không, đi tới đâu cũng kiếm chùa thăm đó. Mặc dù mang tiếng đi du lịch với người nhà mà qua tới thành phố khác cũng hỏi đây có chùa, có gần chùa không, đi thăm chùa cái rồi đi chơi tốt lắm. Tại sao vậy? Vì mình biết rằng trong lòng mình nó có bắt đầu có ngôi chùa. Cho nên quý vị biết không, ngôi chùa trước hết chúng ta phải xây ở đâu? Xây tận ở trong. Vì chữ chùa nghĩa là gì? Chữ chùa là mình nói tiếng Việt. Còn tiếng Hán, ta xin lỗi, tiếng Phạn á, chùa là Sangharama Già Lam. Chúng ta âm là Già Lam. Già Lam có người Trung Hoa dịch ra là gì? Viễn ly ác xứ, thân cận thiện sự. Chùa là nơi xa lìa cái nẻo xấu để gần gũi cái lành, cái thiện. Như vậy mỗi khi chúng ta tới chùa thì chúng ta phải nhớ là chúng ta nguyện gần cái lành, không gần cái xấu. Cho nên chúng ta những người đồng đạo đi chùa với nhau, chúng ta là đạo hữu. Hữu là bạn, đạo là con đường. Bạn cùng đường chứ đạo hữu, bạn cùng tu chứ đồng tu, bạn cùng đi về một hướng là đạo luôn. Lưu là lưu xuất và trôi chảy theo một dòng đó, đạo luôn. Còn người nào mà tu mà nhập vào dòng thánh rồi, bây giờ không trôi dạt người nào cũng là nhập luôn. Cái quả nhập luôn là sơ quả của trong tứ quả: Tư Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hớn. Mà cái quả Tư Đà Hoàng á, dịch nghĩa là gì? Là nhập luôn vào dòng. Vậy vào dòng rồi bây giờ chỉ một hướng mà đi để đi tới quả A La Hớn cho qua hơn đường, phải không? Còn mình đi mà quý vị biết không, nhập lưu mà phải nhớ đi cho thẳng, chứ còn đi trên đường mà gặp cái này cũng mắc, đi bên kia cũng mắc, là ta giơ tay ta lôi mình xuống lại, phải không? Thì thôi, hôm nay như là nãy có quà có thương với đại chúng, người nào phải gặp nhau là bàn chuyện đó. Người Phật tử mình gặp nhau có bàn chuyện khác, có bàn chuyện tu. Thì có quà gặp quý vị một năm cũng được 2 lần, mà mỗi lần gặp nhau thì mang lời kinh lý Phật ra để chia sẻ và nhắc nhở sắp tấn với nhau tu. Xin chúc đại chúng có một mùa vu lan tràn đầy hạnh phúc, ấm áp trên tình gia đình. Nguyện